Chương 825, sâu không chân đường Tam Tạng định đoạt kế sách gọn gàng. Thủy Tôn giờ chỉ còn trơ lại một cái đầu lâu, tu vi hao tổn gần hết. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không cùng bằng hữu đều mang thương tích, nên thời cơ then chốt, đường Tam Tạng quyết định ra tay trước. Hắn vận dụng Phật Pháp Vô Thượng trấn áp đầu lâu Thủy Tôn, kế đến Phệ Linh Hòa Thượng và Trình Càn hai bên giáp công, sử dụng năng lực Phệ Linh Trùng, rút ra linh hồn Thủy Tôn. Chỉ cần Thủy Tôn mất đi linh hồn, hắn sẽ không còn là mối đe dọa lớn, chưa kể thực lực giảm sút nghiêm trọng, quan trọng nhất là đường Tam Tạng có thể thi triển độ hóa, không chế Thủy Tôn. Nếu mọi việc thuận lợi như vậy, đường Tam Tạng tất nhiên mừng rỡ, nhưng chẳng bao lâu sau, Phệ Linh và Trình Càn đều lộ vẻ khó xử. Tam Tạng sư phụ, không được rồi, linh hồn Thủy Tôn đã thành hình, chỉ bằng hai chúng ta, e rằng quá khó khăn. Phệ Linh vừa dứt lời, một bóng người thoát ẩn thoát hiện, đứng đối diện đường Tam Tạng. Kẻ này chẳng nói chẳng rằng, hai tay hư không đặt trước đầu lâu Thủy Tôn, toàn thân linh lực vận chuyển, một luồng hấp lực khổng lồ phát ra từ giữa hai tay. Người này không ai khác chính là tộc trưởng Lưu Lạc bên ngoài của tộc Phệ Linh Trùng Phố Vân, là tộc trưởng Phệ Linh Trùng. Năng lực Phệ Linh của hắn vượt xa Trịnh Càn và Phệ Linh. Hơn nữa, ba người hợp lực gần như ngay lập tức kéo được linh hồn ẩn náu trong đầu Thủy Tôn ra ngoài. Thủy Tôn kinh hãi thất sắc, gầm thét liên hồi, nhưng hoàn toàn vô dụng. Linh hồn hắn vẫn bị kéo ra từng chút một. Phố Vân biết rõ loại năng lực Phệ Linh này. Trong nhiều trận chiến trước đây, hắn từng dùng nó để thôn phệ hoàn toàn linh hồn địch nhân, nhưng kết quả lại chẳng gây ảnh hưởng gì đến đối phương. Mất đi linh hồn khác, mất đi hồn khác, mất linh hồn, người ta sẽ không có cảm giác khó chịu nào quá lớn, hầu như không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày và tu luyện. Điểm bất lợi lớn nhất của việc mất linh hồn chính là không thể tấn thăng Thủy Tôn. Nhưng với đại đa số người tu hành mà nói, Thủy Tôn vốn là cảnh giới nằm ngoài mơ tưởng, vậy nên dần dà Phố Vân cũng từ bỏ loại năng lực này. Hắn vẫn nghĩ rằng năng lực Phệ Linh của mình chỉ là thứ bỏ đi. Hơn nữa, linh hồn mà hắn cắn nuốt dường như cũng chẳng có tác dụng gì, không thể tăng tiến tu vi, cũng không thể cường hóa hồn phách. Thế nên lâu ngày, Phố Vân gần như quên mất mình còn có năng lực này. Nhưng hiện tại thì khác, hắn biết linh hồn quan trọng đến nhường nào. Vì vậy, khi thấy Phệ Linh và Phố Vân bắt đầu hấp thụ linh hồn Thủy Tôn, hắn liền động niệm, lập tức xông đến, bất kể mục đích là tiêu diệt Thủy Tôn hay vì lý do gì khác, có thể hấp thụ linh hồn Thủy Tôn rốt cuộc là chuyện tốt. Bởi vậy mới có tình cảnh ba người liên thủ. Thủy Tôn cuối cùng không thể chống cự, linh hồn trong đầu lâu dần dần bị hấp thụ. Lúc này Tê Chiếu đã quay lại bên cạnh Tôn Ngộ Không, nhìn hồn phách Tuần Thiên Giả nằm bên cạnh. Tê Chiếu nói với Tôn Ngộ Không hẳn là kết thúc rồi chứ. Tôn Ngộ Không hiểu ý Tê Chiếu, phần thân thể từ cổ trở xuống của Thủy Tôn đã bị phong ấn hoàn toàn, chỉ chờ lão sa hoàn tất phong ấn, Thủy Tôn sẽ không còn hy vọng sống lại. Phải biết rằng trong thi thể đó, không chỉ có xương cốt của Thủy Tôn và thân xác Tử Lăng, mà còn có phần lớn hồn phách của Thủy Tôn. Thủy Tôn đại diện cho sự vĩnh hằng, bất kể là ngụy Thủy Tôn hay Thủy Tôn thật sự, đều đã đạt đến tư cách vĩnh hằng. Vĩnh hằng đồng nghĩa với bất diệt, hồn phách bất diệt, thân xác bất diệt. Bởi vậy, Thủy Tôn không thể bị giết chết, cách duy nhất là phong ấn và trấn áp. Giờ đây thi thể Thủy Tôn bị phân ly, càng khiến cho việc phong ấn của Sa Ngộ tính thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần đợi sư phụ và mọi người rút ra linh hồn Thủy Tôn, sau đó sư phụ có thể khống chế đầu lâu Thủy Tôn. Như vậy, bất kể là phong ấn hay trấn áp đều không thành vấn đề. Cảm nhận được linh hồn Thủy Tôn đang không ngừng mất đi, Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Tê Chiếu, chàng nói, hẳn là kết thúc rồi. Thắng bại đã định, chỉ tiếc, chết nhiều người như vậy. Nói đoạn, Tôn Ngộ Không không còn nhìn mấy người đang rút linh hồn Thủy Tôn nữa, mà xoay người đến bên Trư Bát Giới. Bát Giới, thế nào rồi? Mới rồi Trư Bát Giới bị Thủy Tôn cắn một cây vào lưng, Tôn Ngộ Không tận mắt chứng kiến, nhưng lúc đó hắn không thể hóa giải xung kích của cổ trùng, cũng không kịp hỏi han, đợi Tê Chiếu đuổi kịp, đỡ Tôn Ngộ Không quay về. Sau khi bình phục thương thế đôi chút, Tôn Ngộ Không liền đến bên Trư Bát Giới. Lúc này, Trư Bát Giới vô cùng suy yếu, như vừa trải qua một trận bệnh nặng. Nghe thấy tiếng Tôn Ngộ Không, hắn gắng gượng mở mắt nói, hầu ca, có chuyện rồi, ta thôn phệ, không có chỉ nói được vậy, không có chỉ nói được vậy. Trư Bát Giới lại hôn mê bất tỉnh. Ban đầu Tôn Ngộ Không chưa hiểu ý Trư Bát Giới, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn dường như nhận ra điều gì. Thôn phệ không có, thôn phệ rất dễ liên tưởng đến năng lực thôn phệ của Trư Bát Giới. Nói cách khác, năng lực thôn phệ của Trư Bát Giới đã biến mất, Năng lực thôn phệ không thể tự nhiên biến mất, kết hợp với việc Chư Bát Giới vừa bị Thủy Tôn cắn một cái, Tôn Ngộ Không lập tức nghĩ ra, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía sư phụ và mọi người. Lần này Tôn Ngộ Không đã có chuẩn bị, thiên địa hỏa nhãn lập tức phát hiện ra điểm bất thường. Trong tầm mắt thiên địa hỏa nhãn, hắn thấy bề ngoài Phệ Linh và những người khác đang không ngừng hấp thụ linh hồn Thủy Tôn, nhưng thực chất, trên người ba người họ lại có một luồng năng lực vô cùng mơ hồ đang bị Thủy Tôn hấp thụ ngược lại. Tôn Ngộ Không giật mình, thầm nghĩ, hỏng rồi, Thủy Tôn lại khó đối phó đến vậy sao? Không nói hai lời, hắn xét chim cô bỗng xông lên, nhưng vừa bước được một bước, hắn bỗng mất thăng bằng, ngã xuống đất, bụng truyền đến cơn đau dữ dội. Vị trí vừa bị Thủy Tôn đâm trúng, bỗng nhiên đau nhức, đó là một loại thống khổ như ngũ tạng lục phủ bị tỉnh tất vào cứa. Tôn Ngộ Không không kìm được rên lên một tiếng, mọi người xung quanh lập tức phát hiện ra dị trạng của hắn, vội vàng chạy đến đỡ dậy hỏi han. Tôn Ngộ Không biết thời gian cấp bách, không kịp giải thích nhiều, gắng gượng đưa tay chỉ về phía Đường Tam Tạng và ba người kia, ngăn cản bọn họ. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, Tây Chiếu và Lục Nhĩ Mi hầu liền thoát cái sông ra, họ hiểu rõ Tôn Ngộ Không, biết hắn sẽ không nói lời vô nghĩa. Mặc dù không hiểu ý hắn, nhưng vẫn lập tức làm theo, hai người một trái một phải, Tây Chiếu tay cầm cán thích, Lục Nhĩ Mi hầu tay cầm xích huyết du long côn trong nháy mắt đã xông tới. Vì đều là người mình, tự nhiên không thể ra tay sát phạt. Tê Chiếu xoay cổ tay, hất ngang cán thích, đẩy hai tay Phệ Linh ra. Còn Lục Nhĩ Mi hầu, trong tay là cây côn, tự nhiên không cần lo lắng. Xích huyết du long côn múa tích một vùng côn ảnh, gạt tay Trình Cạn và Phố Vân ra. Ba người đều ngơ ngác, gác người đều ngơ ngác. Đến cất tiếng hỏi thì Đường Tam Tạng bỗng rên lên một tiếng. Thì ra ngay khi tay ba người bị đẩy ra, đầu lâu Thủy Tôn đã thoát khỏi sự khống chế của Đường Tam Tạng. Đầu hắn xoay một cái, đụng vào ngực Đường Tam Tạng, rồi lập tức vọt lên. Ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu và Tê Chiếu cũng không ngờ đầu lâu Thủy Tôn phản ứng nhanh đến vậy, nên không kịp ngăn cản. Nhìn thấy Đường Tam Tạng bị đánh bay, Tê Chiếu vẫn lắc mình lùi lại, đón lấy Đường Tam Tạng, đặt xuống đất. Thực ra Trư Bát Giới nói không sai, Thủy Tôn bị Tê Chiếu chém đứt đầu, thân xác lại bị phong ấn. Chỉ với một cái đầu đúng là không gây ra sóng gió gì lớn, bản thân Thủy Tôn cũng biết điều này. Mặc dù Diễm Thần Lãng Tâm Kiếm Hào đã mất sức chiến đấu, nhưng những người còn lại không phải là đối thủ hắn có thể đương đầu chỉ với một cái đầu. Nhưng Thủy Tôn không cam tâm chạy trốn, nên hắn nhanh chóng nghĩ ra một kế. Đừng quên, giữa không trung vẫn còn một cổ thân xác Bảo Thiên Hoàng được Thủy Tôn hấp thụ lực Phượng Hoàng của Diễm Thần ngưng tụ mà thành vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Vậy nên Thủy Tôn liều lĩnh đánh một cú bất ngờ vào Tôn Ngộ Không, khiến chàng bị thương, đồng thời cắn Trư Bát Giới, cướp lại sức mạnh thôn phệ trong cơ thể hắn. Sau đó hắn giả vờ bị Đường Tam Tạng trấn áp, thừa dịp Phệ Linh, Trình Càn và Phố Vân hấp thụ linh hồn của mình. Hắn lợi dụng sức mạnh thôn phệ của Trư Bát Giới để âm thầm hấp thụ ngược lại năng lực Phệ Linh trùng của ba người. Mặc dù bị Tôn Ngộ Không phát hiện kịp thời, nhưng năng lực mà Thủy Tôn hấp thụ được đã đủ để điều khiển thân xác Bảo Thiên Hoàng. Thủy Tôn quả thật không dễ đối phó, chỉ một chút lơ là cũng có thể cho hắn cơ hội. Nhưng khi Tôn Ngộ Không nhận ra điều này thì đã quá muộn.